Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: Sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước? Người đáp: Đúng thế, ông Elia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bây giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Đó là lời Chúa. Xin mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống trong ngày thứ bảy sau Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Và ngày hôm nay, ngày thứ bảy, ngày 15 tháng 12, các bạn trẻ cũng đang xôn xao vì cái chuyện sắp xảy ra vào lúc 7 giờ 30 tối hôm nay. Chuyện gì xảy ra hả? Thì xuống với bà cũng còn biết về Việt Nam đá với ai? Malai trận chung kết. Lượt đi đá ở sân Malai là 2-2, phải không? Bây giờ lượt về không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Người ta nôn nao, người ta mong đợi chuyện xảy ra. Ai cũng mong cho ai thắng ai. Người thắng thì cười hay khóc? Người thua thì khóc hay cười? Vâng, trong một cuộc chiến bao giờ cũng có kẻ thắng người thua. Và người thắng thì cười, kẻ thua thì khóc. Người ta vui mừng đêm hôm nay có thể là bão tố sẽ nổi lên, hoặc là không có bão tố thì rất là êm ả. Buồn thiu, buồn hắt, buồn hiu vì không được như người ta mong đợi. Người ta mong đợi và người ta mong ước, rồi người ta mong chờ cái kết quả thật đẹp, kết quả thật đúng, kết quả thật hay như là người ta mong ước, như người ta hy vọng. Ấy thế mà đấy là chuyện của trần gian mà các bạn còn nông nả như vậy. Ấy là chuyện của trần gian mà cũng chỉ là cái cúp của ASEAN Đông Nam Á thôi. Có 11 nước Đông Nam Á bó rọ đấu với nhau thôi, chứ chưa phải là cúp của châu lục là châu Á đó, cũng chưa phải là cúp thế giới là World Cup. Vậy mà báo chí xôn xao ồn ào náo nhiệt đợi chờ, đi đâu cũng chỉ nói về bóng đá. Đôi khi tôi cũng thấy tội nghiệp và cũng thấy bất công. Bóng đá nam thì một tí động tĩnh gì người ta cũng xôn xao, trong khi bóng đá nữ họ vô địch tới lần thứ 3, vô địch tới lần thứ 5 rồi, họ thắng như trẻ tre mà chả thấy ai nói gì cả. Có thấy bất công không? Các bà có buồn không? Buồn chứ, mà tội mấy bà cơ, cũng cứ khoái bóng đá nam cơ. Chính mấy bà cũng chả có cổ động bóng đá nữ gì cả, cứ bóng đá nam thôi. Rồi mấy cô đẹp đẹp cứ thấy mấy cầu thủ đá hay là cứ nhận làm người yêu của mình rối rít cả lên. Thưa anh chị em, trong khi đó tôi thấy bóng đá nữ họ thắng như trẻ tre, có khi thắng một trận tới cả chục bàn, và đá trận nào là thắng trận đó, mà bao nhiêu lần vô địch rồi cả nước chả ai nói năng gì cả. Rồi Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng chẳng thưởng thiết gì cả, mà có thưởng cũng sơ sơ thôi. Trong khi đó bóng đá nam động một tí gì thì là cứ rối tinh cả lên, mới đá cái vòng loại đã thưởng cả bạc tỷ, bạc tỷ. Có thấy bất công không? Có thấy bất công không? Cho nên chúng ta thấy bất công khi người ta đón tiếp bóng đá nam hơn bóng đá nữ. Này, nghe. Có thấy bất công hơn nữa khi người ta mong ước đón nhận nôn nao về chuyện bóng đá chỉ một đêm nay rồi thôi, mừng rỡ bão tố cũng nổi lên đêm nay, sáng ngày mai còn gì không? Không. Vậy mà người ta náo nức, người ta đợi chờ, trong khi Chúa sắp đến rồi, còn đúng một tuần lễ nữa thôi. Tuần tới là thứ tư mùa vọng, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, rồi qua ngày thứ hai là 24 tháng 12. Tại giáo điểm tin mừng, chúng tôi đang nô nức, náo nức đợi chờ cái đó hơn bất cứ biến cố nào khác, dù bóng đá Asian, bóng đá Asia hay là World Cup cũng không bằng chuyện mà chúng tôi đang đợi chờ một biến cố vô cùng trọng đại mà chúng tôi sẽ mừng vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ hai 24 tháng 12 tại giáo điểm tin mừng này. Có phần canh thức đợi chờ, rồi đến 7 giờ tối chúng tôi cử hành thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh. Cả thế giới hân hoan đợi chờ, không phải chỉ người có đạo mà người không có đạo cũng vui mừng với biến cố đó. Ngày thứ hai 24 tháng 12. Bây giờ các bạn có quyền vỗ một tràng pháo tay thật lớn để đợi chờ biến cố đó. Đợi chờ biến cố đó, mặc dù tối hôm nay 7:30 chúng tôi vẫn mở màn hình lớn ở ngoài nhà thờ cho các bạn đến coi bóng đá để gọi là vui với người vui, chung niềm vui với dân tộc. Nhưng mà nếu có thua thì cũng lại khóc với người khao. Rồi nó cũng qua đi. Cho nên Đức Giáo Hoàng mới mời gọi mỗi người chúng ta, đó là hãy chuẩn bị lễ Giáng sinh bằng sự can đảm của đức tin. Mà trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói rằng Elia đã đến, tức là Gioan Tẩy Giả đã đến mà loan báo Đức Giêsu sắp đến, nhưng người ta cứ thờ ơ, người ta cứ vui chơi ăn uống với cuộc vui của thế gian, cứ rượu chè, cứ say sưa, cứ đắm chìm trong hoan lạc của thế gian mà không đón tiếp đấng cứu thế đến. Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay Chúa bảo người ta cũng đối xử với con người, tức là đối xử với Đức Giêsu như thế. Có khi một người mà sút được một quả, mà quả đó là quyết định trận thắng thua, trận chung kết bóng đá, người ta tung hô như anh hùng của dân tộc. Vậy mà đấng mà không phải là chỉ sút một trái bóng cứu một bàn thua trông thấy, mà còn là hiến cả mạng sống, không phải là cứu một bàn thua mà cứu cả nhân loại này khỏi phải chết đời đời để được lại hạnh phúc đời đời, mà người ta lại thờ ơ, người ta lại lãnh đạm, người ta lại dường như không một chút náo nức gì cả. Có chăng chỉ là những cuộc nhậu, có chăng chỉ là những bữa tiệc, có chăng chỉ là những cuộc liên hoan vô bổ, vô ích, thậm chí lại còn hại nữa là khác. Vì nhậu nhẹt quá, Giáng sinh nhậu quá, rồi hóa say, rồi hóa rồ, vừa tốn tiền, vừa mất mạng. Cho nên thưa anh chị em, mời anh chị em nghe lại lời giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Francisco: hãy chuẩn bị Giáng sinh bằng sự can đảm của đức tin. Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến khích chúng ta sống tuần thứ hai của mùa vọng, và hôm nay là ngày thứ bảy tuần thứ hai mùa vọng, bằng việc nài xin ân sủng để sửa soạn mình với đức tin cho lễ Giáng sinh. Bảo vệ và gìn giữ đức tin không dễ chút nào đâu thưa anh chị em. Vậy nghe lời Đức Giáo Hoàng, chúng ta chuẩn bị Giáng sinh bằng sự can đảm của đức tin. Mạnh lên, chuẩn bị Giáng sinh bằng sự can đảm của mạnh lên, chuẩn bị Giáng sinh bằng sự can đảm của, không phải bằng sự ăn chơi của tiền bạc, không phải bằng sự ăn chơi của rượu chè, không phải bằng sự ăn chơi của hoang đàng, không phải bằng sự ăn chơi của tiệc tùng, không phải bằng sự ăn chơi của nhậu nhẹt, nhưng bằng sự can đảm của. Sao yếu vậy, đập thì mạnh mà cái đức tin mình dương ra yếu thế. Mạnh lên, chuẩn bị Giáng sinh bằng sự can đảm của. Vâng, thưa anh chị em, hãy mừng lễ Giáng sinh với niềm tin thực sự. Đức Giáo Hoàng nói, đừng mừng lễ Giáng sinh một cách trần thế. Mừng lễ Giáng sinh một cách trần thế có nghĩa là chúng ta chỉ trang trí cho đẹp mà bên trong không có gì cả. Chúng ta chỉ có trình diễn mà không có nội dung. Nói là diễn nguyện, nhưng diễn thì nhiều mà nguyện thì ít. Mừng lễ Giáng sinh, lễ thì ngắn mà lạc thì dài, gọi là lễ lạc. Lễ hơi một tí thì kêu dài, lạc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng thì bảo là mới có một tí. Cho nên Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh, đừng mừng lễ Giáng sinh một cách trần thế. Cho nên ngày hôm qua và hôm nay chúng tôi đã đi tĩnh tâm mùa vọng và mừng lễ Giáng sinh 2018. Tất cả anh chị em, những người có trách nhiệm phục vụ trong giáo điểm tin mừng, các tu sĩ nam nữ, hội đồng mục vụ, anh chị em ca đoàn, nhóm thiện nguyện tín thác, anh chị em trật tự, vệ sinh, tất cả cha con chúng tôi đã kéo nhau không phải là để vui chơi, nhưng mà đi phát 1.000 phần quà cho những người nghèo ở vùng sâu vùng xa. Mừng lễ Giáng sinh không có tính cách trần thế, nhưng đem niềm vui Giáng sinh cho những người nghèo ở vùng sâu vùng xa. Rồi chúng tôi kéo nhau đi vào nơi vắng vẻ để lắng nghe tiếng nói của lòng thương xót qua tiếng sóng biển vỗ rì rào, để đón nhận lòng thương xót ở hoàng hôn, ở bình minh, để thấy Chúa đến rồi Chúa lại đi, rồi Chúa lại trở lại như thế nào khi mặt trời lặn rồi mặt trời mọc trên biển, để tất cả chúng tôi cùng với nhau ngồi quanh ngọn lửa hồng mà kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn suốt một năm hoạt động cho lòng thương xót Chúa, để chúng tôi cùng nhau kiểm điểm lại một năm qua những gì mà mình đã thất bại, những gì mình đã thua cuộc mà không nản lòng, cũng như những gì mình đã thành công mà không kiêu ngạo. Thưa anh chị em, chúng tôi thấy đó là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất. Vâng lời Đức Giáo Hoàng, chúng tôi đã mừng lễ Giáng sinh một cách thiêng liêng, chứ không phải mừng lễ Giáng sinh một cách trần thế như vậy. Mặc dầu mệt, đi từ 4 giờ sáng ngày hôm qua đến 12 giờ trưa hôm nay quay trở về, vừa mới thay đồ xong là ra đặt mình Thánh Chúa, đặt tay, cho tới bây giờ là 4 giờ rưỡi chia sẻ tin mừng và 5 giờ là thánh lễ, cho đến 7 giờ 30 là kết thúc để cho anh chị em coi bóng đá. Được không? Vui không? Chúng ta tạ ơn Chúa, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em và thưa các bạn. Chúng tôi nghĩ rằng giáo điểm tin mừng, những người phục vụ mà còn sức để phục vụ là nhờ những buổi tĩnh tâm cầu nguyện như vậy. Nếu không có những buổi tĩnh tâm cầu nguyện, chắc chắn chỉ làm một cách hết sức là trần tục, hết sức là trần thế mà thôi. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói rằng là hôm nay trong tuần thứ hai của mùa vọng, chúng ta hãy sửa soạn niềm tin của mình để mừng lễ Giáng sinh. Như chúng ta thấy, đúng là lễ Giáng sinh thường diễn ra không có nhiều đức tin đâu. Đức Giáo Hoàng nói lên một thực tế thật là đau buồn, là lễ Giáng sinh thường diễn ra không có nhiều đức tin đâu, nhưng mang tính trần thế và dân ngoại nhiều hơn. Người ta dừng lại ở những món quà, ở những tấm thiệp, ở những buổi tiệc nhiều hơn là ở thánh lễ, là ở tĩnh tâm, là ở xưng tội. Ở đây suốt 4 tuần lễ mùa vọng, buổi chiều nào cũng có các cha đến ngồi tòa dạy tội từ 2 giờ cho đến 7 giờ tối, mà không ngày nào mà đáp ứng nổi số người đến xưng tội. Đấy là cái ơn rất lớn. Ở đây chúng ta không chỉ tĩnh tâm 3 ngày hay là 1 ngày như những nơi khác, mà chúng ta bắt đầu tĩnh tâm ngay từ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng cho tới hôm nay, và sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 12 để dọn tâm hồn mừng lễ Giáng sinh như thế. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng là Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta cử hành này, lễ này với đức tin, chứ không phải cử hành tính cách là trần thế. Và trong thuận này chúng ta cần phải xin ân sủng để có thể mừng lễ này với lòng tin. Và Đức Giáo Hoàng cảnh báo rằng không dễ để bảo vệ gìn giữ đức tin đâu, không dễ dàng chút nào. Và Đức Giáo Hoàng nói nếu chúng ta không mừng lễ Giáng sinh một cách trần thế thì chúng ta phải hành động bằng việc làm, bằng đức tin phát xuất từ cái con tim của mình biến thành hành động. Đức tin ấy phải thúc đẩy mình hành động, mà cái hành động ấy phát xuất từ trái tim của mình. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói chúng ta phải tín thác vào Thiên Chúa để có thể bảo vệ đức tin ấy trước những cám dỗ của thế gian. Anh chị em thấy thế gian cám dỗ không? Có không? Có. Bây giờ thử hỏi coi, tối hôm nay mà người ta đi coi bóng đá nhiều hay người ta đi lễ nhiều? Anh chị em suy nghĩ coi. Cám dỗ mạnh lắm, người ta đi coi bóng đá nhiều hơn đi lễ. Tối hôm nay người ta sẽ chăm chú trước cái màn ảnh lớn. Như chúng tôi đi ngang qua những quán cà phê, thấy thanh niên ngồi nghiêm trang lắm, cứ 4 người một bàn chăm chú nhìn lên. Tôi tưởng nó đang lần chuỗi lòng thương xót, thấy sốt sáng lắm, mắt cứ nhìn ráo trợn toáng lên, nhìn tự nhiên nó lên một cái. Hóa ra bóng đá mà nó đá hụt thôi. Nghiêm trang lắm, sốt sáng lắm, có đứa bảo nín thở cơ mà. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà người ta đến cầu nguyện lòng thương xót, nếu các bạn trẻ đến với lòng thương xót mà cầu nguyện được sốt sáng như coi bóng đá, sướng nhá, sướng không? Mà cái sân vận động nào cũng không có chỗ chứa, vé bán mắc mấy người ta cũng mua. Ấy thế mà có những buổi lễ người nhà thờ cứ vắng heo vắng hắt, rất là thưa thớt người. Chúng tôi vui mừng tạ ơn Chúa vì tại giáo điểm tin mừng này bao nhiêu chỗ cũng không vừa, chúng tôi mới đóng thêm 50 cái ghế dài và mua thêm 500 cái ghế nhựa nữa, mà mấy ông chùm vẫn bảo cho ơi vẫn không có ghế cho người ta ngồi. Ngày Chủ nhật là anh em phải ngồi lên cái xe, gửi xe xong ngồi luôn lên trên đó. Thì chúng ta mới thấy rằng là nếu mà không có ơn của Chúa thì tất cả chúng ta cũng sẽ mừng lễ Giáng sinh với tất cả những tính cách trần thế, mà không bao giờ chúng ta đến được với Chúa bằng chọn niềm tin của mình, thưa anh chị em. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói rằng là thật là tốt nếu hôm nay, thậm chí là ngày mai trong tuần này, chúng ta đọc trình thuật tuyệt vời về một thanh niên bị mù từ nhỏ trong chương 9 của tin mừng theo Thánh Gioan, và hãy kết thúc với hành động của đức tin từ con tim mình và nói rằng lạy Chúa Giêsu con. Đây lời Đức Giáo Hoàng lập lại lời Chúa Giêsu bảo Thánh Nữ Faustina ghi lại với tên mình: lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng là hãy xin Chúa giúp cho đức tin yếu đuối của mỗi người, Xin Chúa bảo vệ đức tin của con khỏi tinh thần thế gian, khỏi sự mê tín hư ảo, khỏi những thứ không phải là lòng tin. Xin bảo vệ đức tin của con không bị lạc vào những học thuyết, không trở thành những vấn đề của thần học và luân lý mà thôi, nhưng xin cho con luôn tín thác vào Chúa. Đấy, Đức Giáo Hoàng mời gọi anh chị em chúng ta sống tuần thứ hai mùa vọng để chuẩn bị bước vào tuần thứ ba mùa vọng, là tuần lễ của màu hồng, để báo cho chúng ta biết là Chúa sắp đến rồi. Và chỉ với niềm tin chúng ta mới có thể nhận ra được những ân huệ Chúa ban, và chỉ mới với lòng tin chúng ta mới đón nhận được những ân phúc Chúa ban cho mỗi một người chúng ta. Bây giờ mời anh chị em chúng ta đón nhận những người đã được ơn của Chúa mà lên đây chia sẻ với cộng đoàn chúng ta. Rồi xin mời bé, lấy khóc, bé lên đây trước để nó khỏi khóc. Lên đây trước đi con, hai bé. Hai bé lên đây trước, đợi chút. Đây con, em còn đứng đây. Rồi anh chị em nhìn hai đứa này nó giống nhau không? Giống nhau không? Rồi con chia sẻ cho mọi người biết hai đứa này nó con cái nhà ai?
Mẹ con. Dạ mẹ con, tên Nguyễn Thị Ngọc Lan, nhà ở Tân Bình.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 36 tuổi.
36 tuổi, rồi đây là hai đứa nào đây?
Dạ này là hai đứa con của con, cách đây 3 năm là con không có bầu, con không có con.
Một tuần nữa. Đừng có ngại, con đừng hồng làm chứng, phải mạnh dạn lên con. Con 38 tuổi, phải không? 36 tuổi, rồi bao nhiêu năm con không có con?
Dạ, 3 năm.
3 năm không có con, rồi sau đó có chuyện gì xảy ra mà có hai đứa bé này?
Dạ, con đi đến đây, con xin cha ban cho con được có con.
Rồi sao nữa?
Con đi về được 3 tháng thì con có bầu.
Được. 3 tháng thì có bầu, rồi mấy tháng thì sinh?
Dạ, đủ 9 tháng 10 ngày, nhưng mà do là hai đứa cho nên là phải cho ra sớm trước mấy ngày, sợ bé nó ngọt.
Rồi, cô ấy là 3 năm không có con, mà 36 tuổi, rồi đến đây cầu nguyện, và sau 3 tháng thì về mang thai, mang thai thì lại được hai đứa, mà hai đứa này thì đủ 9 tháng 10 ngày, nhưng mà vì sợ nó ngộp, nó chết, cho nên phải đẻ trước đó mấy ngày, và kết quả là được mấy đứa?
Dạ, hai đứa, giờ là 5 tháng.
Tên là gì?
Dạ, Trần Nguyễn Gia Phúc với Trần Nguyễn Gia Phước.
Đây là hai đứa con trai sinh đôi. Vâng, hai đứa con của lòng thương xót. Để sát vào rồi, dưa cao lên cho người ta thấy. Rồi tôi không dưa hai tay được, dưa cao lên cho thấy, sát vào, dưa cao lên. Đây là hai đứa con Gia Phúc và Gia Phước. Phúc với Phước cũng giống như nhau. Chị kia ngồi xuống, ngồi xuống. Thầy nói bao nhiêu lần này thầy? Gia Phúc và Gia Phước, à, đây là hai đứa con sinh đôi. Chúng ta thấy dễ thương không? Vâng, một người 3 năm mà 36 tuổi không có con, sinh rất là khó, mà Chúa ban cho chúng ta được sinh đôi như thế. Rồi con chia sẻ cho mọi người biết con là gì của nó.
Này thưa cha, lời đầu tiên con xin.
Thôi con tên gì?
Dạ con là bà nội của cháu ạ.
Là bà nội, tức là
chồng ạ. Dạ mẹ chồng của cháu, con dâu.
Rồi con chia sẻ cho mọi người biết tới ơn phúc như thế nào.
Thưa cha, thì 3 năm cháu nó hiếm muộn, thì con cũng đi cầu xin khấn khứa, rồi con cũng nói cháu là đi lên Cha Long làm thương xót Chúa, thì cháu cũng hai vợ chồng cháu lên, và sau 3 tháng thì về cháu có thai ạ.
Hallelujah. Chúng ta thấy đây là một cặp sinh đôi, Gia Phúc và Gia Phước. Con đặt tên thánh là gì?
Dạ Du Xe.
Du Xe, Gia Phúc và Gia Phước. Bề tặng cho hai đứa, mỗi đứa một món quà nha. Đây là cuốn lịch lòng thương xót Chúa, để tặng cho thằng nào Gia Phúc đâu? Thằng nào là anh? Thằng này là anh. Gia Phúc nó ra trước hay ra sau?
Dạ ra trước.
Nó ra trước. Đây tặng cho Gia Phúc. Rồi tặng cho Gia Phước một cái quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa. Hôm nay là ngày thứ bảy nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi xin mời bé lên đây. Chúng ta thấy là bây giờ rất nhiều người hiếm muộn ở Việt Nam cũng như nước ngoài. Hôm qua đã có một cặp vợ chồng từ Mỹ, từ Hà Lan về đây để tạ ơn Chúa, cũng sau cho đến trên cũng sau mấy năm không có con. Còn bây giờ là chúng ta thấy ở Việt Nam cũng rất nhiều người hiếm muộn, nhưng mà Chúa cũng đã ban cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã có được những đứa con. Còn con?
Dạ, thưa cha vợ, con tên là Lê Thị Tuyết ạ, con 28 tuổi, con đến từ Ninh Bình ạ, con là người ngoại.
Con đến ở đâu?
Con đến từ Ninh Bình, con là người ngoại đạo ạ.
Cho một chồng thay hô một người ngoại đạo.
Dạ thưa cha, con và con gái của con đều được hồng ân của Chúa rất nhiều ạ. Nên nay mẹ con lên đây làm chứng cho Chúa. Dạ. Tháng 4 năm 2018 vừa rồi ạ, thì sau khi sinh cháu thứ hai ạ, thì con có bị bệnh lupus ban đỏ, được bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội phát hiện ạ, và con nằm đấy điều trị một tháng ạ. Thì tình trạng của con khi trước khi khi ra viện thì con vẫn bị nhồi máu lan lách ạ, bởi vì là mồi nhồi máu ở tĩnh mạch bé nên là không có thể phẫu thuật được ạ. Và bác sĩ đã cho hội chuẩn là cho con uống thuốc chống đông hàng ngày ạ. Và con bị tràn dịch màng tim, thì hiện tại là mà dịch màng tim đã gần hết, nhưng mà bị hở van hai lá. Và bệnh lupus ban đỏ thì đi đôi với lại cả thế giới chưa có thuốc điều trị khỏi ạ. Khi bị bệnh vậy thì con rất tuyệt vọng ạ. Và về nhà được cô chú Nga, khi mà cô chú cũng bị ung thư gan ạ, còn cô bị vỡ ruột thừa, đã từng lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa đấy ạ. Cô chú có cho con nghe đài ạ, cho con mượn đài, cho con mượn cuốn Tấm Lòng Thương Xót Của Cha, cho con nước lòng thương xót ạ. Nhưng mà thực ra là con là một kẻ tội lỗi ạ, và con rất khô khan nên là con không có tin vào gì hết ạ. Trong khi con đang tuyệt vọng như vậy ạ, thì chồng con rất là tin tưởng và tín thác vào Chúa. Mặc dù chồng con cũng ngoại đạo ạ, anh luôn động viên con là nên nghe đài và ngày ngày nhắn tin cho cha. Nhưng mà khi con khỏe, ổn định sức khỏe thì con cứ lao vào đi buôn bán ạ. Con không hay nhắn tin cho cha, thì anh có nhắc con nhắn thì anh ngày nào anh cũng nhắn cho cha. Thì tại vì hai cháu nhà con là đều bị thiếu máu ạ, ảnh hưởng khi mẹ mang bầu bị bệnh ạ. Vậy là cháu thì xanh xao gầy dọc lắm ạ. Khi mà anh cũng nhắn tin xin lòng thương xót của cha, thì thời gian gần đây trước khi con vào đây ạ, là có đi xét nghiệm cho hai cháu, thì hai cháu đều được bác sĩ ở bệnh viện nói là đã hết bị thiếu máu rồi ạ, không phải truyền nữa ạ. Còn con thì khi mà được mọi người đi vào trong đây về nhiều quá, thì chồng con có bảo là đấy chắc là nhờ vào phước mà mình biết đến Chúa nên là hai con mới hết bị thiếu máu. Và anh thì xin được việc làm ổn định ạ. Anh đi chạy xe thất nghiệp thì đến sau đã xin được làm ổn định. Vậy là anh cứ nói con vào, nhưng mà nước thì con cũng không uống, con cũng lao vào đi buôn bán, là con lười, con cũng không nghe đài, cũng không nhắn tin cho cha nữa. Thế là ngày 28 tháng 11 vừa rồi con có vào đây ạ. Thì con có gọi cho anh chị con, thì anh chị con cũng bảo là ừ vậy thì cứ vào đi, bởi vì anh chị đã có gì đến với lòng thương xót Chúa và đã được hồng ân ạ. Vậy là chị dâu con trở xuống đây hai lần, thì chị dâu con được cha đặt tay và cầu nguyện, thì về chị cũng khỏi được đau gót chân ạ và đau vai ạ. Hay là còn con thì con đi đến đây được cha đặt tay và cầu nguyện được 6 lần ạ. Thì con có lên bệnh viện 175 con đi kiểm tra, thì hiện tại kết quả bác sĩ đã cho con biết là con hết nhồi máu lách ạ, và hết tràn dịch màng tim, hở van hai lá cũng hết ạ.
Ta cầm cái quạt dưới cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy đây là một người ngoại đạo, mà chồng chị cũng là người ngoại đạo. Chị bảo chị khô khan, nhưng mà chồng chị lại rất là sốt sáng, mặc dù là ngoại đạo, nhắc nhở chị nhiều lần mà chị ấy vẫn cứ thờ ơ. Cho đến ngày hôm nay thì chị đã được Chúa chữa lành. Và đây là cái máy, con có cái máy 300 bài giảng chưa?
Dạ con có rồi ạ. Nhưng mà nếu mà cha cho thì con xin về cho mợ của con ạ. Tại hôm con vào đây mợ ở trên Đắk Nông, mợ có bảo với con là nghe linh tinh, không tin những chuyện đấy, tốt nhất về điều trị thuốc Tây, bởi vì bác sĩ đã nói là cả thế giới không có thuốc điều trị thì làm sao mà tin tưởng vào Chúa được. Thế là hôm nay, trưa nay thì mợ lại gọi cho con là con còn ở đây không, mợ xuống để con đưa mợ đến với lòng Chúa thương xót với. Bởi vì mợ đang lỡ kế hoạch và bị u nang cổ tử cung ạ. Chắc là ngày mai mợ sẽ xuống đây để xin lòng thương xót của cha. Còn con thì tới đây được hôm nay là 14 lần ạ. ngày ngày con đều đi xe máy xuống đây từ quận 2 ạ. Và ngày mai là mẹ con về Bắc ạ. Và con hy vọng một ngày gần nhất con sẽ còn trở lại giáo điểm Tin Mừng rất nhiều lần ạ, để xin hồng ân của Chúa. Và con tin tưởng rằng là dù bệnh của con cả thế giới không thuốc khỏi, nhưng con tin tưởng Chúa sẽ chữa lành cho con ạ.
Chị em thấy, chúng ta thấy tuyệt vời không? Một người không tin vào Chúa mà cuối cùng đã đến đây, đã nhận được ơn của Chúa và từ ngoài Bắc vào đây ở quận 2 14 lần, ngày nào cũng chạy xe Honda từ quận 2 đến huyện Nhà Bè, và nói rằng sẽ còn trở lại nhiều lần nữa. Nếu mà chị dễ tin thì cái chuyện là chuyện bình thường, và chuyện không tin mà bây giờ chị phải tin, vì nó là cái sự hiển nhiên không thể chối cãi được. Một điều thứ hai nữa, đó là chồng của chị cũng là người ngoại đạo, nhưng mà lại vững tin mạnh và thúc đẩy chị ấy. Mỗi người chúng ta thấy rằng là Chúa đến, người ta có thể không đón tiếp Chúa như bài Tin Mừng ngày hôm nay. Chúa bảo người ta đối xử với con người như đã đối xử với Elia, như đã đối xử với Gioan, là không tiếp nhận. Nhưng dù tiếp hay không tiếp thì Chúa vẫn xót thương. Dù chị ấy còn nghi ngờ, nhưng mà Chúa tăng lòng tin cho chị ấy bằng cách là chữa lành cho những người thân và cho chính hai đứa con của chị ấy và cho chính chị ấy, để bây giờ chị ấy là một chứng nhân mạnh hơn ai hết. Vì một người cứng tin, không tin, bây giờ đã trở thành một người làm chứng cho lòng tin của những người không có đạo giữa những người có đạo đang hiện diện nơi đây. Hallelujah! Đây, cha gửi tặng cho con cái máy như là con mong ước, và đây là tặng cho con cuốn lịch giáo điểm Tin Mừng nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Giờ một bé kế tiếp. Rồi, con đứng đây.
Dạ thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Nhan ạ. Con đến đây để làm chứng cho Chúa được ơn chữa lành bệnh tật.
Con là Nguyễn Thị Nhan bao nhiêu tuổi?
Dạ con 27 tuổi ạ.
Còn con?
Dạ con là Trần Vương Quốc, con cũng 27 tuổi ạ.
Rồi hai chúng con là gì?
Là vợ chồng với nhau thưa cha.
Rồi chúng con được ơn gì của Chúa?
Dạ con cũng được ơn chữa lành và quay lại với Chúa. Thời gian qua thì con rất là khó khăn ngoài lạnh, mặc dù con xưng tội chịu lễ, nhưng mà đọc kinh cầu nguyện hàng ngày sớm tối thì con rất là khó khăn, và tham dự các công việc chung của giáo xứ thì con cũng thật là nhát ạ.
Dạ. Rồi nhờ đâu mà con từ người khó khăn biếng nhác trở thành một người sốt sáng đạo đức, hôm nay con đứng lên làm chứng cho Chúa như thế này?
Là nhờ mẹ con đưa Đại Cha Long về, nhưng mà con cũng rất là ít nghe, nhưng mà con có một ông anh trẻ hôm bữa cũng lên làm chứng đây, cũng rất là sốt sắng mà con đã cảm nghiệm được và nghe theo anh ấy, và bây giờ thì con đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa đã đổ tràn cho con ạ. Và...
Vâng, nhờ một người anh đã lên làm chứng cho nên anh ấy cảm nhận được lòng Chúa thương xót, và anh đã nghe đài và đã từ một người khô khan trở thành một người đạo đức như đang đứng trước mặt chúng ta đây, sốt sáng cho công việc nhà Chúa và làm chứng cho Chúa. Đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai, ơn chữa lành là như thế nào?
Dạ thưa cha, con bị viêm cầu thận 10 năm rồi ạ.
Cái gì?
Con bị bệnh viêm cầu thận 10 năm á.
Bị bệnh viêm cầu thận 10 năm.
Dạ. Nhờ ơn Chúa thương giúp thì giờ đây bệnh con cũng đã ổn định rồi ạ. Năm 2014 thì con lập gia đình, và sang năm 2015 thì con có em bé được 2 tháng thì thân con hoạt động nhiều rồi, bác sĩ nói phải bỏ em bé vì mẹ sức khỏe mẹ yếu quá mà.
Rồi anh bế con cho chị nói đi, tội nghiệp chị ấy, bế nó nặng quá. Rồi vậy chứ đàn ông phải biết bế con chứ, cho một tràng tay hồ đàn ông bế con coi. Người ta bảo đàn ông rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ, bẩm bà con đây. Được không? Thế bảo chịu không? Chịu không? Thế bảo không, tại vì không có bẩm bà con đây, nhưng mà dạ chàng, dạ nàng anh đây, được không? Dạ nàng anh đây chứ bẩm bà con đây nghe kinh quá phải không? Rồi con thứ nhất là bệnh viêm cầu thận, rồi lúc năm 2014 con mang thai.
Con lập gia đình.
Con lập nó lại.
Dạ, năm 2014 thì con lập gia đình và sang 2015 thì con có bầu được 2 tháng thì thần con hoạt động nhiều do mang bầu á nên mẹ yếu, bác sĩ bảo phải bỏ cái thai đi á. Nhưng mà nhờ ơn Chúa thương cứu giúp và nhờ mẹ con đã gửi lời đến cho cha, nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện thì Chúa đã bảo vệ che chở và cho con, giờ con gái con được sinh ra khỏe mạnh ạ.
Tên gì?
Dạ Trần Nguyễn Bảo An ạ.
Tên bao nhiêu, được mấy tuổi rồi?
Dạ đến năm nay là được gần 3 tuổi ạ. Mà con sinh con thì rất khỏe khoắn, tự nhiên là con chui ra luôn á.
Tự nhiên nó chui ra. Không cần ấy, không cần làm gì hết, tự nhiên nó chui ra.
Giống như là con mới đau ít á mà nhờ ơn Chúa mẹ thương giúp con không phải đi bệnh viện, cùng cứ đi lại rồi con nó ra luôn.
Cứ đi lại cái là nó ra con này phải không? Lúc đó con có biết không?
Dạ con lúc đó con đang đi kêu bác sĩ nhưng mà không kịp luôn. Tại vì trường hợp này người ta hay gọi là đẻ rơi á, sinh rơi á cha. Dạ sinh tại chỗ luôn, không kịp làm gì luôn, rất là nhanh.
Thưa anh chị em, hallelujah. Đáng nhẽ một người bị viêm cổ thận, một người bị thận yếu như thế này mang thai, bác sĩ bảo là rất khó sinh và sinh đứa bé thì có nguy cơ là nó bị bệnh, bị đau vân vân. Ấy vậy mà qua lời cầu nguyện thì chị lại sinh một cách quá dễ, chỉ cần đi qua đi lại, chồng đi gọi bác sĩ chưa kịp đến thì đứa bé đã ra rồi. Và ra khỏe mạnh chứ không hề ốm đau bệnh tật gì. Hôm nay hai vợ chồng đến đây để mà tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa. Chị còn đang là thấy xúc động vì chuyện mà sinh được đứa con quá dễ dàng và khỏe mạnh như vậy. Trong khi đó bác sĩ đều bảo là rất là khó. Lúc nãy một người lên làm chứng có nói một câu như thế này, là người dì hay người chị đó cứng lòng tin bảo rằng là cái bệnh này cả thế giới còn chưa chữa được mà nói chạy đến kêu khấn làm sao được. Tôi nói thế này vì cả thế giới không chữa được cho nên mới phải chạy đến với Chúa. Nếu thế giới này chữa được, người ta có cần chạy đến với Chúa không? Người ta sẽ cao ngạo vỗ ngực xưng tên rằng là bàn tay ta làm nên tất cả, không cần Thiên Chúa. Nhưng vì người ta đã bó tay, cả thế giới khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất cũng phải bó tay, không làm gì được. Cho nên người ta phải chạy đến với Chúa. Và khi đến với Chúa thì những gì con người không thể, đối với Chúa mọi sự đều. Khi mà thiên thần truyền tin cho Đức Maria, thiên thần đã nói với Đức Mẹ như vậy. Và Đức Mẹ tin vào những gì lời của Chúa nói qua miệng sứ thần. Cho nên mẹ được gọi là mẹ của các kẻ tin. Những người không tin bỏ là không làm được. Nhưng theo mẹ và con của mẹ và lòng tín thác mà Đức Giáo Hoàng vừa mới nói với chúng ta, đối với Chúa mọi sự đều mạnh lên. Đối với Chúa mọi sự đều, đối với thế gian thì có thể là mọi sự đều, mọi sự đều, mọi sự đều, nhưng đối với Chúa mọi sự đều. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con, cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con cuốn lịch giáo điểm tin mừng và cây quạt từ mẹ đến với Chúa ngày hôm nay. Xin mẹ chúc lành cho chúng con. Ngày mốt có cho con của con đi tu không?
Dạ nếu Chúa gọi thì vợ chồng chúng con sẵn sàng ạ.
Rồi xong rồi, trong hóa tay thưa anh chị em. Rồi xin mời người kế tiếp.
Dạ thưa cha, con là Lê Thị Chín, năm nay con là Anna Lê Thị Chín, năm nay con 67 tuổi. Con muốn lên làm chứng cho tất cả cộng đoàn và cho cha, và con xin tạ ơn Chúa, ơn Đức Mẹ và con cảm ơn cha và cộng đoàn. Là vừa rồi gia đình con còn có 3 cái biến cố rất là lớn, con nghĩ là chưa có từng ai mà biến cố lớn giống như gia đình con. Biến cố thứ nhất là chồng con là bị ung thư trực tràng. Là con con nhắn tin về cho cha là chồng con đã qua khỏi một biến cố đó rồi.
Đó là ơn thứ nhất chứ là không phải là biến cố. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai á là trôi qua cái biến cố đó thì là vài năm sau thì chồng con lại tiếp tục ung thư tiền liệt tuyến trước là đã qua rồi, bây giờ ung thư trực tràng nữa. Và con buồn quá, con mới gọi về cho cha, con nhờ cha và cộng đoàn khấn gấp liền cho nhà con. Và con
rồi sao nữa?
Và con có nhờ em chồng con là xuống tại giáo điểm tin mừng này á là khấn và
cuối cùng sao?
Và cuối cùng á là nhà con vô bệnh viện mổ thì bác sĩ nói là bây giờ á là cái này á rất là khó, có thể là vỡ banh ra. Tại vì á là ung thư tiến tiền liệt
rồi. Rồi chờ lại, đứng xuống. Rồi, nói tiếp.
Rồi xong thời gian thì bác sĩ cho nhà con về để mà bồi dưỡng để mà lên bàn mổ. Thì khi lên bàn mổ thì bác sĩ nói là không có mổ banh ra nữa, nhưng mà có thể là cho con robot vô là nó mổ. Mà sau đó là con sợ quá, không biết là bác sĩ mới
bắt. Rồi cuối cùng sao?
Cuối cùng mới là nhà con á là mổ con robot vô luôn, cho con robot mổ luôn là không có một cái gì là ảnh hưởng hết á. Nhưng mà trước đó là bác sĩ báo là có thể là nhà con bị đụng chạm trong cái tiền liệt tuyến á, là có thể là để cái bịch cầu ở bên này, để cái bịch tiểu ở bên này là suốt đời luôn. Lúc đó con sợ quá, con mới nhắn tin về cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con là chồng con thoát khỏi.
Rồi, mình có thứ ba. Rồi, ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là cái ơn mà lớn nhất đối với nhà con á, gia đình con á là thằng con trai con 42 tuổi tự dưng vậy cái nó bị một con virus nào nó nhập vô, chứ nó không phải là bị tai biến gì hết á, thì nó chết rồi. Thì bác sĩ báo về là gia đình phải vô gấp để mà nhìn mặt lần cuối. Thì gia đình con mới tập trung lại đêm đó liền cầu xin đi Chúa, xin Đức Mẹ và nhắn tin về cho cha gấp liền để mà cầu xin cho con được thoát khỏi. Thì bác sĩ nói cái bệnh này không có thoát khỏi đâu, không cách gì thoát khỏi, tại vì virus nó quá mạnh rồi, nó coi như nghĩa là nó suốt đau hết, nó nhập vô trong phổi, trong thận, trong gan hết rồi, còn chỉ chút xíu cái tim mà đập rất là nhẹ. Thì bây giờ là bác sĩ bây giờ con giỏi mới cũng bó tay thôi. Thì lúc đó là con khấn xin lòng thương xót Chúa và nhờ cha bên này khấn xin cầu nguyện dùng cho con là 15 ngày là con tỉnh lại. Con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và tạ ơn cộng đoàn là gia đình con đã thoát khỏi hết là nhờ ơn cha và cộng đoàn.
Và xin nhận được ơn như vậy của Chúa, nhưng mà thực ra thì là gia đình của chị á, thực ra là gia đình của chị có thực sự là theo Chúa không, hay là đã có lần bỏ Chúa?
Dạ con với nhà con thì luôn luôn nhắc nhở con, nhưng mà con rất là lạnh lẽo, con rất là buồn cái chuyện đó.
Nó bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Dạ nó bỏ Chúa 20-30 năm nay. Rồi khi mà bị đó thì bắt đầu là con mới đưa một cái cuốn lòng Chúa thương xót cho con là nó để trên xe đó, là hàng ngày nó vẫn đọc, rồi vẫn khấn xin lòng Chúa thương xót và vẫn tạ ơn Chúa.
Bây giờ nó quay về với Chúa chưa?
Dạ cháu nó quay về với Chúa, nhưng mà nó cũng còn lơ là lắm, nó vẫn.
Vậy Chúa cho vài con virus nữa để cho nó tỉnh ra. Thưa anh chị em, các con người ta là như vậy đấy. Cái lúc mà đau bệnh ấy, thì là để trên xe và khấn, nhưng mà lúc được chữa rồi bắt đầu lại vẫn còn lơ là với Chúa. Cho nên Chúa nói rằng con người ta đối xử với con người như đối xử với Elia và Gioan. Và ngày hôm nay con người ta cũng đối xử với Chúa cũng vẫn cái kiểu như vậy. Tức là như người Do Thái ngày xưa, cứ mà lúc Chúa phạt thì mới bắt đầu quay về ăn năn thống hối. Nhưng rồi khi được khỏe mạnh, khi được bình an, khi được đầy đủ rồi lại chạy theo tà thần. Bây giờ con người ta cũng chạy theo thế gian, theo tiền của. Rồi lúc mà con virus nó vào, rồi lúc mà bác sĩ bảo không có thuốc nào chữa được thì mới chạy đến với thuốc lòng thương xót. Cho nên chị ở đâu về?
Thưa cha, con từ bên Mỹ về. Đó là cái tội nguyện cuối cùng của con á, là con đứng.
Vâng, chị ở bên Mỹ về. Tôi xin gửi tặng cho chị về cho đứa con của chị ấy nha. Một tấm ảnh lòng thương xót nó để trên mặt bàn để nó nhớ rằng Chúa luôn luôn thương nó như thương tất cả mọi người. Và Chúa luôn luôn đợi chờ, đừng bao giờ mà khô khan, nguội lạnh, thờ ơ bỏ Chúa, để Chúa phải ra tay cho vài con virus, lúc đó mới tỉnh hộ lên được. Và đây là cuốn Lịch Lòng Thương Xót Chúa, xin được gửi tặng cho chị. Lịch Lòng Thương Xót Chúa, Giáo Điểm Tin Mừng 2019, với mỗi tháng một tờ lịch rất là đẹp, rất là đầy đủ, để anh chị em có thể treo ở trong gia đình của mình. Mà nhớ, nghĩa là người bên Mỹ, bên nước ngoài đó, thì xin mấy gia đình Công giáo, chúng ta cố gắng là nhà Công giáo thì cho lịch Công giáo, nhà có lòng thương xót thì cho lịch lòng thương xót. Đừng cho những lịch quảng cáo vô bổ, mà quảng cáo không công cho người ta. Người ta chẳng tốt lành gì khi mà tặng chị cuốn lịch đâu, chẳng tốt lành gì đâu, chỉ là quảng cáo không công cho người ta. Mà nhiều khi những hình ảnh nó phản cảm vô cùng. Cho nên chúng ta nhớ đừng có làm quảng cáo không công cho người khác. Mà nhà Công giáo thì phải cho lịch Công giáo, nhà lòng thương xót thì cho lịch lòng thương xót. Đây, gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng thương xót. Tất cả những món quà lòng thương xót gửi tặng cho chị, đây là đề can để dán vào xe hơi. Nó nhắc cho nó là dán vào đó để mà ngày nào đi làm cũng cầu nguyện, chứ không phải là thờ ơ. Chú quất cho vài con virus nữa rồi mới tỉnh ngộ ra. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa để nó gắn luôn trên chiếc xe hơi của nó. Đây là chàng chuỗi nó gắn vào tay nó. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu để nó đọc. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, để nó nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Rồi, xin mời bà lên đây. Rồi, bà được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con được nhiều ơn của Chúa lắm. Hôm nay con đứng lên đây để con làm chứng cho Chúa. Để
ơn thứ nhất là ơn gì?
Thưa cha, ơn thứ nhất là cách đây 7-8 năm á, mà con liên tục cái tay con là bên Mỹ con về, mà cái tay con nó cứ lở loét ra cha. Mỗi lần con đi ra máy bay thì con sợ lắm, con đều phải đeo găng tay. Thế cái năm 2017 con tới đây thì con bảo thưa cha, cha đặt tay cho con. Thế cha đặt tay con cái, thế là về con hết ngứa, mà hết chảy nước, hết đau gì trơn á.
Ơn thứ hai.
Thưa cha, ơn thứ hai là cách đây một tuần, con mới về được 2 tuần, nhưng cách đây một tuần thì con đến đây, con bảo thưa cha con đến con tạ ơn Chúa và con xin cha chữa lành cho con. Thưa cha, con cứ hay đái ra quần, một ngày ấy là con cứ là 5-6 lần nên nó rất là hôi hám, mà để những cái tã lót nó tanh hôi lắm. Thế thì con cứ bảo Chúa, xin Chúa thương xót con, bây giờ con già thì mà con cứ như thế này con buồn lắm. Thế thì cha lên đây cha vỗ hai vai con cái, thế là tuần sau con về con hết liền cha.
Hôm nay chị bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay con 69 tuổi.
Vâng, một người gần 70 tuổi và có cái bệnh như thế, chúng tôi thấy cũng rất là khổ tâm. Và chúng tôi chả hiểu được là cái điều lạ lùng Chúa làm cho chị hai cái bệnh mà chúng ta thấy rất là bình thường. Vậy mà khoa học kỹ thuật tiến bộ, chị ở đâu về?
Thưa cha, con bên Mỹ về cha.
Đấy, bên Mỹ về mà hai cái chuyện rất là nhỏ là chuyện đã dầm và chuyện lở tay mà cũng đã có chữa được đâu. Chứ đừng nói gì chuyện lớn, chuyện to, chuyện ghê gớm khác, nan y khác. Đấy, ta thấy rằng là mọi cái đều nằm trong tầm kiểm soát của Chúa. Đừng có cao ngạo mà cho rằng là bàn tay ta chữa được hết, khoa học kỹ thuật làm được hết. Không có đâu. Đây, những bằng chứng của lòng thương xót Chúa. Rồi ơn thứ ba.
Thưa cha, thì con đến đây hôm nay là con xin làm chứng cho Chúa và tạ cảm ơn Chúa và tạ ơn cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con xin mọi người rằng chúng ta cứ tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Sự thật ra lúc mà tay tôi bị ghẻ ra ngoài đường, ai bảo Việt Kiều mà như là cái con ghẻ lở cùi, tôi chán lắm. Đó, mà mỗi lần con đi máy bay là con phải đeo găng tay cha. Con sợ lắm, bên Mỹ nó sợ cái bệnh ngoài da lắm. Thế con cứ cầu xin giết là thế là cha đặt tay lên con là con hết. Xin mọi người chúng ta cứ tín thác vào Chúa. Đối với Chúa thì cái gì cũng có thể làm được. Thưa cha, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Tôi gửi tặng cho chị cuốn lịch Giáo Điểm Tin Mừng nha, để và toàn bộ những món quà của lòng thương xót Chúa sang bên Mỹ, máy 300 bài giảng, cây quạt ảnh lòng thương xót Chúa để chị để trên mặt bàn. Đây, ảnh lòng thương xót Chúa, tâm thư lòng nhân hậu, móc khóa, rồi trang chuỗi. Chúng tôi nghèo nhưng mà bên Mỹ về có bao nhiêu chúng tôi cho hết, tôi chả tiếc gì đâu. Đây là đề can lòng thương xót Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chị đi về loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Hallelujah. Rồi, xin mời một ông lên đây, một ông.
Trước hết con xin
thôi, ông đưa tên là gì, được ơn gì, có trước hết trước sau gì cả, được ơn gì?
Ơn chữa lành, con được ba ơn ạ.
Ơn thứ nhất,
thưa cha, ơn thứ nhất là con bị đau đầu và mất ngủ tới 20 năm đấy ạ. Yeah. Nhưng mà đến đây được Chúa đặt, được cha đặt tay và được cha và cộng đoàn cầu nguyện, con đã khỏi dứt điểm ạ.
Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị thoái hóa đầu khớp gối và cái khớp tay của con là đi xe lúc nào nó cũng cò và con cứ thỉnh thoảng con phải vẫy này. Thứ hai là con cầm con dao hay bất kỳ gì nó cứ cò thì con cứ giật ra cái tí nó lại cò vào. Thì cũng được đến đây được cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện để Chúa chữa lành cho con khỏi á.
Ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là con làm chứng cho vợ con. Vợ con bị cái bệnh tức là hẹp phế quản, khó thở mà lúc nào cũng phải dùng thuốc. Thế là đến đây cũng được cha đặt tay và Chúa chữa lành, như vậy là vợ con bây giờ không phải thuốc thang nhưng thở thoải mái, thở cũng đến 10 năm. Vợ con cũng xin đến đây và trước hết là con đội ơn Chúa và cảm ơn cha và tất cả cộng đoàn lòng thương xót đã cầu nguyện cho con được khỏi gia đình, khỏi bệnh mà rất là vui. Con là tên là Nguyễn Ngọc Hoàng ở giáo xứ Trại Gào, giáo phận Thái Bình.
Bao nhiêu tuổi?
Con 68 tuổi.
Còn vợ?
Vợ con 60 tuổi.
Vâng, làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà từ họ Trại Gạo ở xứ cổ Việt, giáo phận Thế Bình, anh đến đây để mà được ơn và làm chứng?
Thưa cha, là thì con ngày đầu cha mới về thì con đến cha mỗi có cái dàn cùng thánh rồi coi. Cái cửa này là cha bắt đầu đắng đục để mở cửa cuốn, con đã đến rồi, con cầu xin rồi. Thế là con đến đây cũng nhiều lần nhưng mà vì con thấy đông quá không làm chứng được. Đến nay là từ ngày cha về đến giờ là con được ơn 17. Thế là con được ơn luôn. Và con đến đây khấn là con được ơn luôn, được cha và cộng đoàn cầu nguyện và Chúa chữa lành cho gia đình con và bản thân con. Con thấy là lúc nào cũng khỏe mạnh mà ai cũng đi bảo sao cho ông khỏe đấy, bảo tôi chịu khó đi lòng thương xót lắm cho nên là tôi mới khỏe được như thế này. Thưa cha, là con với nói với những người ở đây là bây giờ và tôi về miền Bắc, tôi thích nhất, tôi tiếc nhất là không được lòng thương xót liên tục. Vâng.
Vâng, đấy, những người ở giáo điểm tin mừng, những người Sài Gòn nghe rõ. Cái mà anh ấy tiếc nhất khi phải rời bỏ giáo điểm tin mừng, phải trở về quê hương miền Bắc của mình là không được đến với lòng thương xót Chúa liên tục. Còn những anh chị em đang ở đây là chúng tôi, linh mục, tu sĩ, rồi những người phục vụ, những anh chị em ở Sài Gòn này, có bao giờ mình cảm thấy tiếc là vì mình không được đi liên tục hay không? Hay là hôm nào nghỉ, Giê-xu hôm nay mừng quá? Suy nghĩ lại đi, suy nghĩ lại đi, thưa anh chị em. Đấy, lời chứng ấy, nó có giá trị, nó nằm ở cái điểm đó. Bao nhiêu ơn người ta được, đó là chuyện rất dễ đối với Chúa. Nhưng mà để lòng người ta khao khát Chúa mà cảm thấy tiếc buổi nào mà không được đến với lòng thương xót Chúa thì tiếc, lại là một cái ơn vô cùng quý hiếm với những con người của ngày hôm nay chúng ta. Hallelujah. Rồi, xin mời một bà nữa mà để lễ sau để dành cho các bạn trẻ nha. Xin các bạn trẻ chúng ta dành để lễ 5 giờ là dễ cho giới trẻ. Bây giờ các bà làm đến làm chứng trước đi.
Con tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha và tạ ơn cộng đoàn. Con được rất nhiều ơn, nhưng ơn lớn nhất là khi con đến giáo điểm này là mới cha mới làm được có từ đây xuống đến chỗ đầu dân hết dân thánh. Xong rồi là con bị bệnh như áp huyết cao, rồi con bị máu nhiễm mỡ, rồi con bị gai cột sống, rồi con bị vôi hóa thần kinh toại. Vậy là con đến con cầu xin lòng thương xót Chúa là Chúa chữa con, rồi dạ dày gì bị rút dương tính nên mà bệnh viện nói là không thể chữa được, nên bây giờ con đã khỏi hết. Con tạ ơn Chúa và con tạ ơn mẹ và tạ ơn cộng đoàn.
Chị tên là gì?
con là Phan Thị Điểm, Anna Phan Thị Điểm, con ở Ninh Bình, con ở xứ Phát Diệm. Còn ơn lớn nhất nữa là chồng con bị ung thư đại tràng lên mà bây giờ con khỏi. Còn mới ơn nhất, mới nhất đây là của con là con vào đây để con làm chứng cho Chúa là con bị đau ruột thừa mà nằm trên vào bệnh viện 3 ngày mà không khỏi, mà bệnh viện chưa gọi vào mổ. Thì con cứ nhắn tin cho cha và con cầu xin lòng thương xót lúc 3 giờ chiều. Xong rồi là ngày 3 đêm hôm sau là gọi vào mổ. Thì bây giờ con 2 tuần nay con đã khỏi. Nên con giờ con vào đây để con mong muốn để con lên con làm chứng cho Chúa. Vì việc của Chúa làm là việc kỳ diệu ạ.
Cho thấy hai nhân chứng, một ông một bà, toàn là những người miền Bắc. Họ đến đây cách đây gần 3 năm trước. Lúc giáo điểm tin mừng mới chỉ có một cái nhà nguyện này mà cửa còn chưa phá ra được. Vậy mà họ đã nhận được ơn từ ngày đó cho tới bây giờ. Hết họ, đến chồng, đến vợ, đến con. Dẫu vậy 3 năm trôi qua họ vẫn không quên ơn của Chúa, lặn lội từ miền Bắc quay trở về đây với một mục đích duy nhất là để được làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Xin gửi tặng chị cuốn lịch nhờ mẹ đến với Chúa giáo điểm tin mừng.
Con nhường lại cho.
Rồi, xin mời chị về tặng cho những người khác. Vâng, mời bà lên đây.
Thưa cha, con tên là Maria Mai Thu Hồ cha. Con ở giáo điểm Thủ Đức, quận 9. Hôm nay con lên con làm chứng, con có ba cái ơn mà trước đó con cũng có ơn nhiều, nhưng mà ba cái ơn đặc biệt nhất là lúc gần đây là con đã được ơn Chúa mà con trở lại để con biết.
Ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là con biết xin tội trước lễ. 5 năm con đã quên, con không có xin tội.
Chị bỏ xin tội trước lễ bao nhiêu năm?
5 năm cha. Xin tội, bỏ xin tội thôi, rước lễ con vẫn rước lễ. Tại vì con đạo theo, con cứ nghĩ là cái việc mà con làm không có cái gì quan trọng, thử con không có vô xin tội. Còn
ơn thứ hai nhì.
Dạ, ơn thứ nhì là con đó cha. Maria Nguyễn Thị Anh Thư nó bệnh nhiều lắm cha, bệnh vô cùng luôn. Nhưng mà con có ơn Chúa Anh Thư, con nó đã được lên tới đây cha đặt tay. Rồi đó qua cái cơn bệnh thần kinh của nó, rồi cái bệnh thứ hai là ơn thứ ba là nó bệnh tụy. Bệnh tụy mà nó bác sĩ báo với con là ca này xấu lắm, mà con không biết là xấu là làm sao xấu. Nhưng mà khi mà vô trong cấp cứu là con còn một ngày, vô 12 chai nước biển mà 8 ngày hết trơn. Khi con hỏi lại là y tá trưởng nói nó qua cơn nguy hiểm rồi hả chị, là con không được uống một miếng nước hay là một cái gì nữa, tưởng nó chết. Mà lúc đó con cứ bữa trưa là con rủ người ta đọc kinh Chúa thương xót, mà sao con nó qua cái cơn nguy kịch hồi nào con cũng không hay nữa. Hôm nay là nó khi mà nó hết bệnh đó rồi, cái con cũng không có biết, con muốn lên làm chứng mà con không dám. Rồi Chúa thử thách con, nó lại bệnh lại, bệnh thần kinh lại hả cha. Rồi khi mà con nghĩ giật mình nghĩ lại là con đã quên, con không làm chứng với Chúa mà con cũng không đến giáo điểm tin mừng để mà con cầu xin cha. Thì mấy lúc này con sốt sắng con đến tới đây để cầu xin cha và làm chứng. Thì con nó lại hết bệnh, con tạ ơn Chúa và con cảm ơn cha và cũng đoàn.
Làm sao mà chị là người tân tòng mà chị biết giáo điểm tin mừng chị đến đây được?
Dạ con đến từ lâu rồi cha. Nhưng mà Chúa thử thách rồi những biến cố đến với con, rồi Chúa cho con nó nhiều lắm, nhiều ơn lắm. Nhưng mà con cứ nghĩ là thôi thì con cứ bám theo chân Chúa, để khi nào mà Chúa thương mà Chúa cho con được bớt đi cái gánh nặng thì con cảm ơn Chúa muôn đời. Bây giờ con cầu xin cha với con.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha, năm 2019. Và gửi tặng cho đứa con gái của chị đó cái máy 300 bài giảng để nó biết rằng Chúa đã cứu nó khỏi bệnh tụy, khỏi bệnh thần kinh. Và đừng có lơ là kẻo mà lại bệnh lại, vì Chúa ban ơn rồi mà không biết gìn giữ ân huệ, ma quỷ nó lại quay trở về mà nó quậy phá còn nặng hơn gấp nhiều lần. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là ảnh lòng thương xót Chúa tặng cho con gái của chị nha. Và nhớ là 5 năm chị đã bỏ sinh tội, bây giờ chị đã quay về với Chúa, xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, bây giờ mỗi người chúng ta lại lắng lòng lại và nhớ lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco, vị cha chung của giáo hội, mời gọi chúng ta chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh không mang tính trần thế, mà mừng lễ Giáng sinh bằng sức mạnh của đức tin. Với sức mạnh của đức tin, chúng ta đã chứng kiến những điều mà con người không thể, nhưng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Sức mạnh của đức tin làm cho mẹ được gọi là mẹ của các kẻ tin, được những đặc ân là mẹ Thiên Chúa, là mẹ đồng trinh, mẹ lên trời cả hồn và xác, và mẹ luôn luôn khẩn cầu cho chúng ta trước tòa Chúa. Theo gương mẹ, hãy vững tin vào lòng thương xót của Chúa, như lời Đức Giáo Hoàng mời gọi là hãy kêu cầu trong suốt mùa vọng này: lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Amen.